là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Văn Chấn nỗ lực giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống là ghi nhận lan tỏa văn hóa đọc sách trong cán bộ, công chức, học sinh và nhân dân huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 53 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt kết quả cao so với dự toán. Thu chức bạ đạt 100%, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 83%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 78%, thu phí lệ phí đạt 82% dự toán. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ được giao thu ngân sách là 65,5 tỷ đồng và phấn đấu thu là 69,5 tỷ đồng. Để hoàn thành sớm mục tiêu thu ngân sách được giao, Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục tập trung theo dõi, rà soát, đánh giá các nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu vãng lai, các khoản thu từ đất, phân tích nguyên nhân dẫn tới các khoản nợ đọng, từ đó có những biện pháp cụ thể để xử lý, đồng thời đôn đốc thu nộp hết số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt từ 3 tới 5% dự toán được giao. Nhằm giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo đúng hợp đồng đã ký kết, phản ánh của phóng viên thời sự.
Công trình nhà văn hóa xã Trấn Thịnh có tổng mức đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn An Đặng thi công. Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn, thời gian thi công là 5 tháng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng tổ chức thi công với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn của nhà thầu, công trình đã đạt gần 50% tiến độ. Với việc bàn giao đúng kế hoạch, công trình nhà văn hóa sẽ góp phần giúp xã Trấn Thịnh hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Anh Nguyễn Trường Tuệ, phụ trách kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn An Đặng cho biết.
Từ ngày thi công, cái khó khăn nhất là đã vượt qua là giai đoạn đầu là mất 1 tháng rưỡi. Thì là do cái kết cấu cái móng nó ở tầng âm đến 3m75 và đúng thời điểm mưa ngâu nên là nó cũng hạn chế về cái tiến độ. Thì đến nay thì như các anh thấy là cũng đạt đến 45% tiến độ công trình rồi. Thì tôi nghĩ rằng theo thực tế thời tiết bây giờ thì nó cũng hết mưa thì đến 90% tự tin rằng sẽ đạt tiến độ vào cái ngày theo như hợp đồng 5 tháng.
Để giúp xã Sơn Lương từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã đầu tư 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xã với quy mô 2 tầng, diện tích sử dụng trên 600m². Sau khi hoàn thành, nhà văn hóa sẽ là nơi sinh hoạt tổ chức các hoạt động lớn của xã. Đồng chí Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương nói.
Thực hiện các tiêu chí để xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, thì xã tôi được sự quan tâm các nguồn lực về tài chính như xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây được năm 2018 chúng tôi được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và hoàn thiện các công trình xây dựng cho trường tiểu học như là các phòng học của khu trường mầm non, và đặc biệt là trong năm 2018 chúng tôi đã được sự quan tâm xây dựng hoàn thiện cái trường tiểu học để thực hiện cho học sinh ăn ở bán trú. Đến nay thì cái cơ sở vật chất đã được quan tâm như vậy cũng tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa xã hội của địa phương từng bước được cải thiện và nâng lên để sớm ổn định an sinh cuộc sống cho bà con dân.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm 2017-2018, huyện Văn Chấn được đầu tư 76 công trình với tổng kinh phí 98 tỷ đồng, trong đó huyện làm chủ đầu tư 21 công trình với tổng số vốn trên 65 tỷ đồng. Số công trình còn lại do các xã làm chủ đầu tư với 55 công trình, trị giá trên 33 tỷ đồng. Xác định đây là những công trình sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như giúp các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn cho biết.
Ngoài việc tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành, thì Ban Quản lý cùng với các đơn vị có liên quan như nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các phòng ban của huyện phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ cũng như kiểm tra chất lượng công trình. Đến nay các công trình thực hiện triển khai thi công cũng đạt đến từ 70 đến 80% theo tiến độ, và chúng tôi cũng cùng phối hợp với các bên sẽ cố gắng là triển khai đúng theo cái tiến độ hợp đồng đã đề ra.
Hiện nay nhiều xã ở Văn Chấn cơ sở hạ tầng còn thiếu và đã bị xuống cấp. Do vậy, việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu sẽ giúp huyện Văn Chấn hoàn thành mục tiêu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Cây chè là một trong 4 loại cây được Yên Bái xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp và cũng là cây xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, ngành sản xuất chế biến chè còn đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua thống kê, toàn tỉnh hiện chỉ còn trên 8.500 hectare, giảm khoảng 3.400 hectare trong 10 năm qua. Nhiều năm trước đây, tỉnh Yên Bái được mệnh danh là thủ phủ của chè khu vực Tây Bắc với trên 12.000 hectare, tập trung nhiều tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình. Bên cạnh đó, Yên Bái còn có loại chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích chè tỉnh Yên Bái liên tục giảm. Đến năm 2017, diện tích chè giảm còn hơn 8.500 hectare, năng suất đạt 8,9 tấn trên hectare và sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 7.000 tấn. Giá trị sản phẩm chè tươi mới đạt gần 300 tỷ đồng. Nguyên nhân diện tích chè giảm là do nhiều hộ dân trồng chè đã phá bỏ những diện tích chè chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, hoặc các loại cây trồng đòi hỏi ít đầu tư chăm sóc như cây lâm nghiệp và cây quế. Ngoài ra, số doanh nghiệp được cấp phép sản xuất chế biến kinh doanh chè trên địa bàn là trên 100 đơn vị, nhưng đến nay cũng còn khoảng 50% còn hoạt động. Cùng với đó, việc phân vùng thu mua chè chưa rõ ràng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chế biến chưa có chính sách, giải pháp quản lý phát triển vùng nguyên liệu, không có các chế tài quản lý vùng nguyên liệu, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, năng lực sản xuất chế biến kinh doanh chè của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, khiến cho năng suất, sản lượng, chất lượng và giá chè búp tươi giảm, đã khiến cho người trồng chè trên địa bàn không còn mặn mà. Chính vì vậy, sản lượng chè búp tươi năm 2018 tính đến hết tháng 9 thu hái được trên 54.000 tấn, giảm gần 2.000 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân của sản lượng chè giảm là do việc đầu tư trồng chè mang lại hiệu quả kinh tế thấp, người dân đã chuyển đổi sang một số loại cây có thế mạnh như quế, cam trồng rừng kinh tế, điển hình như huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình.
Từ 15 tháng 10, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam bổ sung hình thức từ chối phục vụ đối với các phương tiện vi phạm trên cao tốc. Theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam, sau 5 năm áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm trên cao tốc, số phương tiện vi phạm tuy có giảm về số lượng nhưng lại xuất hiện thêm các hành vi vi phạm mới, cũng như một số phương tiện vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần. Để đảm bảo tăng cường an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam đã từ chối phục vụ các phương tiện vi phạm. Cụ thể, đối với hành vi dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc, nếu vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ từ 3 đến 60 ngày tùy theo số lần vi phạm. Đối với hành vi dừng đỗ tại các nhà hàng, quán ăn, các điểm dịch vụ mở trái phép hai bên hành lang đường cao tốc, đổ chất thải, vứt rác, chở quá tải trọng cho phép, sang tải trên đường cao tốc, cố tình dừng đỗ tại làn cân, trạm thu phí gây cản trở giao thông, gian lận cước phí sẽ bị từ chối phục vụ từ 7 đến 30 ngày, có thể từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần thứ tư. Ngoài ra, bị áp dụng thời gian từ chối như trên, chủ phương tiện phải thanh toán đầy đủ tiền phí dịch vụ đường cao tốc. Đối với các hành vi gây rối trật tự, đe dọa, hành hung nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc, cố tình làm hư hỏng tài sản đường cao tốc, đi ngược chiều trên đường cao tốc, sử dụng biển kiểm soát giả, thay đổi nhận dạng xe sẽ bị từ chối phục vụ từ 30 đến 60 ngày hoặc từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần thứ tư. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam sẽ áp dụng việc từ chối phục vụ vĩnh viễn ngay từ lần vi phạm thứ nhất và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng đề nghị điều tra xử lý vi phạm. Việc tiếp tục phục vụ trở lại các phương tiện đã vi phạm chỉ được thực hiện khi các chủ phương tiện cung cấp cho Trung tâm Giám sát, Khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam bản cam kết không tái diễn việc vi phạm.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau những thiệt hại lớn về người và tài sản do bão lũ gây ra, năm 2018, nhân dân Văn Chấn lại phải đối mặt với nguy cơ sụt, sạt lở đất trên diện rộng, buộc hàng trăm hộ phải di rời. Với quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, huyện Văn Chấn đã triển khai các giải pháp tích cực giúp người dân dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Trong những đợt mưa bão vừa qua, Suối Quyền là một trong những xã của huyện Văn Chấn bị thiệt hại nặng nề về người và của, trong đó hàng trăm hecta quế, lúa và hoa màu bị ảnh hưởng và 34 hộ phải di rời. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nên nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã hiến trên 2.000 m2 đất, 6.000 m2 được sang nhượng giúp các hộ bị thiệt hại do thiên tai dựng lại nhà để ổn định cuộc sống. Anh Đặng Hữu Chu, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, một trong những hộ được hỗ trợ nhà chia sẻ.
Cũng được nhà nước hỗ trợ tiền và gạo và lương thực và xuống di chuyển và là dựng lên và đập như này ở và xong cũng cảm ơn và chính quyền đảng và bà con nhân dân cũng giúp đỡ góp công và góp lá cỏ để làm bỏ công làm cho mình những được đập như thế này.
Trong các đợt mưa bão từ năm 2017 đến nay, ngoài những thiệt hại về người và tài sản, thì toàn huyện Văn Chấn còn 649 hộ thuộc diện phải di rời, trong đó 115 hộ phải di rời khẩn cấp. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực vận động, nhân dân hiến đất, san nhượng đất để bố trí mặt bằng làm nhà ở trước mắt cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Anh Đặng Nho Tài, bí thư chi bộ thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền cho biết.
Ở cái thôn này thì được cái là tinh thần tập trung của bà con nhân dân là cứ sau báo các hộ bị thiệt ảnh hưởng thì thông báo trên loa và mỗi hộ một người, là mỗi ngày huy động là mỗi hộ một người. Trong thôn có 88 hộ thì mỗi một ngày là có 88 người đến giúp các hộ. Vật liệu lá cọ thì là tự túc, nhưng mỗi một hộ là đóng góp 10 phên, tức là nhà nào có thì góp nhiều hơn.
Ngoài việc bố trí ở sen ghép, hiện nay huyện Văn Chấn đang chỉ đạo 7 xã xây dựng và mở rộng 12 khu tái định cư tập trung. Mỗi khu định cư bố trí từ 20 tới 40 hộ với diện tích mỗi hộ từ 250m2 trở lên. Song song với việc san tạo mặt bằng, huyện đã quy hoạch và tiến hành xây dựng hệ thống giao thông, lưới điện sinh hoạt và hệ thống nước sạch sinh hoạt. Anh Sa Văn Minh, khu tái định cư Bản Tủ, xã Sơn Lương chia sẻ.
Chính quyền xã thì hỗ trợ gạch với lại xi sắt, còn con thì cũng có người đến giúp này, chắc cũng là tầm tháng thì chắc mới được hoàn thiện xong nhỉ.
Ông Hà Văn Hưng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương cho biết.
Cái diện 39 hộ gia đình đợt đầu bị ảnh hưởng thì chúng tôi đã bố trí di rời khẩn cấp là 22 hộ gia đình, là bố trí thực hiện tái định cư ở tập trung. Còn lại các hộ gia đình là chúng tôi đang tuyên truyền vận động các gia đình là tự bố trí đất ở xen ghép, và đến nay thì cũng đã tiến hành triển khai các bước do có sự quan tâm phối hợp của các ban ngành đoàn thể để giúp nhân dân triển khai thực hiện các công đoạn và các phần việc để ổn định về nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Trong điều kiện vừa phải tập trung khôi phục bão lũ, vừa thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhưng với quyết tâm cao, huyện Văn Chấn đã bố trí mặt bằng, hỗ trợ dựng nhà cho các hộ dân tái định cư. Vượt qua những khó khăn về địa hình, điều kiện thời tiết, các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện và động viên nhân dân, tương trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Chấn nỗ lực giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống của phóng viên Trần Văn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, văn hóa đọc đã bị lấn át bởi tiện ích của việc sử dụng Internet và các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Tuy vậy, tại huyện Văn Yên, phong trào đọc sách vẫn được duy trì và phát triển. Đến nay, toàn huyện có một thư viện cấp huyện với trên 12.000 đầu sách, 35 thư viện trường học, 25 tủ sách pháp luật ở Ủy ban Nhân dân các xã, bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, 9 điểm phục vụ của xe lưu động thư viện tỉnh, phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, cán bộ nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân đến đọc sách hàng ngày.
Để phục vụ tốt nhu cầu đọc của nhân dân trên địa bàn, huyện Văn Yên đã chỉ đạo thư viện huyện, thư viện các trường học, bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản tổ chức ngày hội đọc sách, giới thiệu trưng bày gần 1.000 đầu sách, ảnh, các tài liệu về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương Văn Yên và tỉnh Yên Bái. Đồng thời phát động phong trào quyên góp sách ủng hộ sách trẻ em nghèo, thiếu niên vùng khó khăn. Ngoài trung tâm thư viện huyện, 25 tủ sách cơ sở đặt tại các điểm bưu điện xã, nhà văn hóa thôn bản cũng phục vụ được hơn 6.000 lượt bạn đọc mỗi năm. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, thư viện huyện đã luân chuyển gần 3.800 lượt bản sách về các điểm bưu điện văn hóa xã, thu hút hơn 3.000 lượt người đến đọc sách. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Văn Yên đã quan tâm đến việc nâng cao văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh, trong đó tập trung khai thác hiệu quả thư viện nhà trường. Hiện tại, trên địa bàn huyện Văn Yên có 35 trường phổ thông có thư viện trường, trong đó có 8 trường phổ thông dân tộc bán trú có mô hình thư viện xanh với nguồn tài liệu phong phú. Trung bình ở mỗi thư viện trường có khoảng 7.000 đầu sách và có trên 70% số học sinh, 100% giáo viên sử dụng sách và đọc sách trong thư viện của các nhà trường. là trường học đầu tiên trên địa bàn huyện Văn Yên được công nhận thư viện trường học tiên tiến trong năm học 2017-2018. Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Quương hiện có trên 5.000 cuốn sách, sách điện tử có gần 17.000 cuốn. Để phục vụ nhu cầu đọc sách cho trên 50 cán bộ, giáo viên và trên 1.000 học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Thư viện tỉnh Yên Bái mượn các ấn phẩm sách, truyện, tạp chí phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Tiến Ước, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Quương cho biết.
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà do sự đồng tâm hiệp lực của ban giám hiệu, của đội ngũ cán bộ giáo viên, và sự ủng hộ của các cái tổ chức, chúng tôi đã xây dựng thư viện đạt cái danh hiệu thư viện tiên tiến. Cái nhu cầu đọc sách càng ngày càng mở rộng, cho nên việc giới hạn đọc trong những bản in thì nó đã hạn chế. Cho nên nhà trường đã chủ động liên hệ với Thư viện tỉnh Yên Bái và đã xây dựng một cái thư viện điện tử. Cùng với cái việc truy cập mạng Internet thì chúng ta có thể ở bất kỳ đâu cũng vào được cái thư viện điện tử để tra cứu thông tin, tìm hiểu về tất cả những cái nội dung trong các cái cuốn sách có trong thư viện điện tử. Và qua cái phong trào đọc sách thì học sinh và giáo viên đã thu được rất nhiều những cái điều bổ ích và các em thì rất hứng thú đọc.
Để giúp văn hóa đọc lan tỏa, các cán bộ thư viện của nhà trường đều giới thiệu sách mới lồng ghép trong các buổi chào cờ, tổ chức các buổi đọc sách theo chủ đề các ngày lễ lớn trong năm, hưởng ứng các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam. Bên cạnh đó, các loại sách trong thư viện đều được đảm bảo thẩm mỹ và thuận tiện, có danh mục để dễ dàng lựa chọn tra cứu. Hoạt động của thư viện ở trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Quương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, tăng cường khả năng tự học của học sinh. Em Nguyễn Trần Lâm Anh, học sinh lớp 7B trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Quương chia sẻ.
Em và các bạn thì thường hay tìm hiểu về những lĩnh vực như là về thiên nhiên, đất nước, về phong tục tập quán, về lịch sử nước nhà và về những kỹ năng sống thường ngày. Và nó giúp cho chúng em có thể hiểu hơn, hiểu sâu rộng hơn về nguồn kiến thức chúng em đang có. Và nó giúp cho em có thể mở rộng vốn từ ngữ và làm trí tưởng tượng trở nên phong phú. Ngoài ra thì đọc sách còn giúp và giáo dục cho em những điều hay lẽ phải.
Để tạo cho học sinh được tiếp xúc hàng ngày với tri thức mới qua những trang sách, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An Văn Yên đã chú trọng phát triển và đổi mới thư viện học đường. Thư viện nhà trường được đầu tư trang thiết bị chuyên dụng tương đối đầy đủ như tủ mục lục để tra cứu sách, máy vi tính, máy quét mã vạch. Nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn trong quá trình giảng dạy chú trọng việc hướng dẫn học sinh đọc thêm ở sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức, khuyến khích học sinh tham gia tìm tài liệu ở thư viện trên mạng Internet. Từ đó đã tác động tích cực trong đổi mới phương pháp dạy và học, giúp giáo viên và học sinh đến với sách, hình thành thói quen đọc sách. Cô giáo Nguyễn Phương Lan, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tâm sự.
Maximoki đã từng nói sách mở ra cho tôi những chân trời mới. Đối với nhà giáo, đọc sách là một thói quen hàng ngày, là một nhiệm vụ, là một niềm đam mê đối với mỗi giáo viên chúng tôi. Tôi không chỉ đọc các loại sách nâng cao chuyên môn mà quan tâm đến các loại sách thuộc nhiều ngành khoa học khác để tìm hiểu thông tin, chia sẻ với các em học sinh, tạo thêm hứng thú trong giờ học, khơi dậy cho các em thói quen đọc sách, giới thiệu cho các em những cuốn sách hay để góp phần xây dựng một nền văn hóa đọc và xã hội cùng học tập.
Thói quen và đam mê đọc sách đã giúp các em học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An hiểu hơn về giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội nói chung và trong học tập nói riêng. Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12A5 trường Trung học Phổ thông Chu Văn An cho biết.
Giờ ra chơi, em cùng các bạn là thường xuyên thường thư viện của trường để tìm những tài liệu phục vụ cho việc học tập hay là những tài liệu về kỹ năng sống phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Bản thân em là một người học ban C gồm các môn về xã hội, vì vậy là việc xuống thư viện tìm những tài liệu mà liên quan đến những môn lịch về lịch sử, địa lý hay là văn học rất là hữu ích cho chúng em. Ví dụ như là một tài liệu môn văn thì có thể giúp em cũng làm bài được tốt hơn, tìm hiểu sâu hơn về những tác giả nổi tiếng, phân tích được sâu hơn nữa những tác phẩm văn học mà có thể là trên chương trình ở lớp em chưa thể nắm bắt rõ được, và sách đã giúp em làm được điều đó.
Với những hoạt động bổ ích đang triển khai, tình yêu sách và văn hóa đọc sách trong các tầng lớp nhân dân vùng đất Quế Văn Yên đã và đang ngày càng lan tỏa, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, xây dựng xã hội học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
nên thờ nên thầy, nhờ có học nó cơm ấm áo bởi hay làm. Lời ông cha vang vọng đến hôm nay, nhắc ta luôn gắng công học hành, học để biết xây non sông Việt
với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương cùng với nhiều thanh niên khác, anh Hà Đức Ngà ở thôn Hồng Tiến, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển mô hình kinh tế mà còn là người đứng đầu hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến, góp phần tăng hiệu quả liên kết trong chăn nuôi và tìm đầu ra cho sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau gần 10 năm tham gia công tác trong ngành tài nguyên và môi trường, anh Hà Đức Ngà đã xin nghỉ trở về quê hương, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Với lợi thế mặt nước hồ thủy lợi gần nhà cùng diện tích đất vườn rộng 1,5 hectare, anh đã đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi ngan, vịt, thả cá. Với số vốn huy động được khoảng 100 triệu đồng, anh Ngà đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi, trồng 100 gốc bưởi diễn, bưởi đỏ Tân Lạc, Hòa Bình cùng nhiều loại cây ăn quả khác như ổi, táo và cam. Hiện tại diện tích ăn quả này đều đã cho thu hoạch. Năm 2018, anh tiếp tục trồng thêm các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao khác như mít Thái, hồng xiêm. Anh Hà Đức Ngà cho biết.
Cái khó khăn nhất của chúng tôi là mong muốn là nhà nước, đảng và nhà nước quan tâm là giúp đỡ cho cái khâu như vay vốn, tạo các lớp, mở các lớp mà hướng dẫn về chăn nuôi, thú y, tất cả các thứ thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cái điều đấy. Còn đầu ra thì như bây giờ chúng tôi đấy thì giờ cũng đã tự tổ chức thành lập một cái hợp tác xã để chúng tôi có thể kết nối với các đầu mối đầu ra gì kia để nó đảm bảo cho cái của mình, sản phẩm của mình ra nó không bị ép giá.
Tuy nhiên, nguồn thu chủ lực của gia đình anh Ngà là từ nuôi vịt và ngan với quy mô khoảng 1.000 con một lứa. Theo anh Ngà, ưu điểm của nuôi ngan vịt là lớn nhanh, dễ chăm sóc, khả năng phòng bệnh cao. Do đó trung bình mỗi năm anh có thể nuôi tới hàng chục lứa vịt để cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, anh Hà Đức Ngà còn đầu tư thêm hệ thống chuồng trại để chuyên nuôi gà Minh Dư với quy mô 2.000 con một lứa. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tích cực học hỏi, đến nay mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh đã cho nguồn thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Hà Đức Ngà cho biết thêm.
Hợp tác xã này thì tôi thấy là cũng có rất nhiều cái lợi thế và các mạnh, có nghĩa là cho chúng tôi một cái tư cách pháp nhân để khi mà đi giao dịch với tất cả các bên ngoài, cũng như về cám bã, lấy cám rồi là buôn bán về dưới chợ đầu mối dưới kia, thì chúng tôi đều có thể ký kết được với các công ty. Thì vì chúng tôi là cũng đã đủ tư cách pháp nhân để đứng ra để ký kết cái đấy. Để hợp tác xã mà phát triển một cách thì thực ra là với một người đứng đầu thì tôi nghĩ là phải làm sao phải tạo được ra nhiều lợi ích cho các thành viên, thì tôi nghĩ hợp tác xã sẽ phát triển vững mạnh được.
Cùng với phát triển kinh tế, gia đình anh Ngà đã tuyên truyền vận động thanh niên trong xã tham gia vào mô hình hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến do anh làm chủ. Đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới đầu tiên của xã Minh Tiến. Khi tham gia vào hợp tác xã, các thành viên sẽ liên kết lại với nhau, cùng hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kỹ thuật, ngày công lao động cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện tại hợp tác xã của anh đã thu hút được 7 thành viên tham gia. Các mô hình kinh tế trong hợp tác xã đều phát triển và đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên. Anh Nguyễn Văn Dương, thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến cho hay.
Cái lợi thế của mô hình liên kết chăn nuôi thì là nó được 3-4 yếu tố, chẳng hạn là anh em thì trong hợp tác xã thì là giúp đỡ nhau về khâu cắt mỏ hay là vaccine, giúp đỡ nhau về đổi công cho nhau đấy, hoặc là giúp đỡ nhau về tiền, chẳng hạn là đổi nhau dồn vốn cho nhau để chăn nuôi cho nó hiệu quả hơn. Lợi của hợp tác xã thì nó mang đến cho anh em là nó có một cái sự đoàn kết, một cái gắn bó với nhau, nên là nó thành lập một cái để sau này nó ra thị trường nó có chứng chỉ để mình bán nó con gà xuất xứ của mình nó được giá hơn, mà hay là nó tiêu chuẩn của nó là đảm bảo an toàn vệ sinh, không có kháng sinh, như là không có chất bọc.
Nói về mô hình phát triển kinh tế của anh Hà Đức Ngà, ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong đó là cái mô hình phát triển chăn nuôi thủy cầm và gia cầm, đó có cả gà, vịt và ngan. Có những hộ mạnh dạn là đầu tư chăn nuôi tới hàng vạn con trên một lứa. Điển hình như là hộ chủ nhiệm hợp xã là đồng chí Hà Đức Ngà. Đấy là một trong những là thanh niên là đi đầu, đứng đầu của hợp tác xã là phát triển đấy, cái chăn nuôi gà. Trong đó có hộ anh Tám là những hộ đầu tiên, trước kia người ta chỉ nuôi hàng trăm con thôi, 100-200 con, nhưng đến nay là người ta đã phát triển tới 10.000 con một lứa. Có một năm là người ta nuôi còn phải đến 5-6 lứa. Đấy, được sự hỗ trợ của các cấp các ngành, trong đó quan tâm của huyện, của khuyến nông huyện, của tỉnh, rồi đặc biệt là của xã, là các cái mô hình đó đưa về cho địa phương thì địa phương lựa chọn để tuyển chọn những các đồng chí là mạnh dạn đầu tư đưa vào sản xuất, hỗ trợ là chuồng trại theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, là hỗ trợ là về chuồng cho thanh niên, thì hỗ trợ là chỉ nuôi là 1.000 con trên lứa, nhưng mà người ta mạnh dạn là đầu tư chuồng trại là ít nhất là từ 3.000 một chuồng. Đấy, có những đồng chí đoàn thanh niên là mạnh dạn nuôi là 10.000 trên một chuồng. Từ các mô hình này thì đánh giá của xã là một trong những mô hình điểm làm ăn kinh tế. Đấy, thu nhập bình quân đầu người chung của địa phương là đến năm 2017 đã là 26.400.000 đồng trên người trên năm. Đấy là góp phần là vào thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ xã cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân xã đề ra.
Với nỗ lực và ý chí quyết tâm làm giàu, thanh niên Hà Đức Ngà đã tiếp lửa khởi nghiệp cho nhiều đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đây cũng là mô hình kinh tế hiệu quả, biết khai thác thế mạnh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, cần được nhân rộng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.